We're coming hopefully live from Rose Mead, California. So welcome everyone. I hope it's more stable today than yesterday. Have you figured out what happened yesterday? Doesn't matter. Okay. We are winding down in our Chan Chi. We have 9 days left. So this is a time has been grueling, and is a time for people to ask questions for these during these Dharma talks. Đã tu còn có 9 ngày nữa là xong rồi, gần cả tháng. Lúc này lúc mà quý vị có thể thoải mái mà có thắc mắc gì cứ hỏi. The occasion is important because surely you sit there and meditate all day, you certainly have some doubts, some concerns, some problems that arise. So feel free to bring them up. Ngồi cả ngày như vậy mà thiền thì đương nhiên sẽ gặp nhiều cái cảnh giới nó khác nhau, có thể khiến cái vị thắc mắc, đắn đo, lo lắng. Thành ra tối như vậy, buổi tối như vậy có thắc mắc gì cứ thoải mái mà hỏi, không cần phải ngại gì hết. Don't be afraid. We learn from each other. Mình học hỏi với nhau. It turns out that as you ask these questions, you find out that your problem is the same as your neighbor's. Quý vị biết không? Khi mình hỏi như vậy, mình sẽ từ từ khám phá ra là những cái thắc mắc của chúng ta nó tương tự giống nhau, nó so it's good in the spirit of Chan to keep an open mind and open up. Thành trong cái tinh thần tu thiền đó, chúng ta phải biết cởi mở, biết nới rộng cái tâm ra. Don't be afraid, don't be shy, don't be so self-conscious. Không cần phải đắn đo, lo lắng quá. Từ self-conscious. What's self-conscious in Vietnamese? Mình tự chú ý mình quá. And it's okay to speak your mind. Lúc mà những lúc như vậy, lúc tu như vậy, mình phải cái tâm mình thẳng, có gì mình nói đấy. It's not about being right and being wrong, không phải đúng là sai. It's about speaking your mind, tập nói cái tâm của mình. Okay? Có gì nói đấy. Đó là cái tinh thần mà không cần phải thủ thế. When I speak of the mindset of opening up and speaking your mind without worrying about how gonna come across, how it's going to be perceived, how ridiculous it might sound. Khi mà nói như vậy, như khi đừng có sợ là mình nói như vậy là người ta sẽ cười mình, ta nghĩ là mình dốt, hoặc ta nghĩ mình ngạo mạn, hoặc là ta nghĩ này nghĩ nọ, kệ người ta. Whatever people think of you is their problem. You just speak your mind. Okay, that's the spirit of not be obsessively worried about yourself and how you perceived. Tại vì khi quý vị làm như vậy đó, thì quý vị đang tập cái tinh thần đó, là mình chỉ tập nói, tập phát biểu cái ý kiến mà không sợ người ta chê bai chỉ trích mình. It's very important to realize that, okay? During normally when you speak, you are in the world, you're worried about how you're going to be judged and perceived. Okay, trong cái thế gian, cái cuộc đời thế gian, quý vị mỗi lần quý vị mở miệng ra, quý vị lo lắng là mình có người ta nghĩ về mình, người ta phê phán mình hay là không. You worry that people judge you, you worry that people will dislike you and think less of you because you say the wrong things. Mình sợ là người ta sẽ hiểu lầm mình, người ta sẽ coi thường mình tại mình nói những cái lời mà không đúng. Okay? And that's why people of the world, I find them to be reserved. And they always have the guards up. Thành quý vị, thành thành thấy, để thấy thấy cuộc người thế gian quý vị đó, ai cũng cũng lo thủ thế hết, ai cũng lo lo âu là sợ người ta hiểu lầm mình. In the child spirit, we don't care. We just be ourselves and say what we think, what crosses our mind. Trong cái thiền đường đó, quý vị sẽ tập cái thói khác để mình không còn lo âu nữa, mình cứ có gì mình nói nấy. Without thinking, không cần suy nghĩ. Okay? So some people might say, what if I say the wrong things? What if people judge me? What if I really make a fool of myself? Thì có người sẽ hỏi ngay, nói là nếu thầy mà xúi như vậy thì lỡ mà con nói cái chuyện sai lầm, con nói những cái chuyện mà không nên nói, người ta khinh thường con, ta coi thường con thì sao? So be it. Nếu người ta coi thường mình, kệ người ta. Agree or disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý?
Who cares?
If they slight you and they don't like you, is their problem? Is it yours? Người ta không thích mình, người ta khinh thường mình, là chuyện của người ta, nó phải chuyện của mình đâu. Why do you have to live your life so that people like you? Tại sao quý vị phải sống mà để cho mọi người phải thích quý vị làm cái gì? What for? Huh? Do you know when people like you? You sit down and eat, guess what happens? 20 people come and talk to you, will not leave you alone. You cannot eat alone. That's because you're too popular. Quý vị biết không? Khi mà quý vị mà nhiều người thích thì quý vị đâu có thể có gì hay ho đâu. Ngồi xuống ăn trưa thì có 20-30 người nó bay vào quanh quý vị. Nói chuyện quý vị, làm phiền quý vị. Quý vị ăn yên thân được nữa. What's so great about being so popular? What's the big deal? Okay? There's always pros and cons and everything. Bất cứ chuyện gì nó có cái lợi cũng có cái hại. The main thing is that what I'm talking about is you learn to be at ease. Whether people criticize you or people like you. Thầy đang nói về cái tinh thần. Một cái người tu hành đó là mình tự tại. Người ta thích mình cũng vậy. Người ta ghét mình cũng vậy. Người ta chê mình cũng vậy. Người ta khen mình cũng vậy thôi. So people praise you, you're just at ease. People criticize you, you're just at ease. People pay attention to you, you're just at ease. People ignore you, you're still at ease. Stop discriminating, please. Bớt cái phân biệt đi. It's too tiring to keep on discriminating. Cứ ngồi đó mà phân biệt hoài à. Who told you to discriminate? I not give you for phân biệt. You told yourself. Quý vị tự nói mình nên phân biệt. The world is fine as it is. Cái thế giới nó tự nhiên như vậy. You walked into the picture. Quý vị bước vào một cái chỗ. You decide. You strike a thought. Don't pay attention to me. Bước vào phòng nó nè. Đừng ai để ý tôi. Or more common places. See, I'm here. Pay attention to me. Thiệt ra là thông thường nhất là ai cũng muốn bước vào cái phòng đó là see, tôi tới rồi. Cái vị để ý tôi nghe chưa? Neither thoughts are proper. Hai cái tư tưởng đều sai lầm hết. Agree or disagree? Who told you to think? Ai biết cái vị suy nghĩ như vậy? Hmm? You burden, you place a burden yourself. Quý vị tự quyết định gắn cái gánh nặng trên vai của mình. Think about it. That's how stupid you all are. Cái tâm quý vị như vậy đó. Okay? It's no need. Không cần phải đấy. Không cần phải suy nghĩ. Không cần phải phân biệt. Okay? That is freedom. Đó là cái tự tại, đó là cái tự do. Okay, that's enough of that. Anyone has any questions or comments? Thầy nói đủ rồi. Ngày hôm nay có ai có thắc mắc ý kiến gì không? Xin hỏi.
Thế giới xung quanh mình nó tùy ở mình đó. Khi mà nó xảy ra mình theo cái ý nghĩ đó thì nó sẽ phản ứng theo cái một chuỗi theo đó, còn nếu mình đổi cái ý tưởng đó hoặc là mình không nghe nó thì nó chuyển biến một cái cảnh giới khác, mà nó cứ như vậy liên tục suốt trong cái cuộc đời mình. Cho nên rất là chính xác là mình tạo tự mình tạo ra cái cảnh giới xung quanh mình, đúng không?
He says that he's been here for 2.5 weeks now, and he finally understood the instruction to sit there and do nothing, which is a very difficult thing to do. Tới đây hơn 2 tuần rồi, mình thấy theo cái lời dạy của thầy đó là ngồi đó, đừng có làm gì hết. Bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng có làm gì hết. Nó khó, không thể tưởng tượng được. Bây giờ ông Tâm mới bắt đầu hiểu là tại sao như vậy. Tại vì khi quý vị có bất cứ cái phản ứng nào đó thì cái thế giới đó nó bỗng nhiên nó biến chuyển theo cái tư tưởng của mình. Mình bỗng nhiên mình thấy theo cái mình muốn, theo cách mình suy nghĩ. So he's discovering that the importance of not reacting, because the moment you react to things, that's when you begin to color the world. You begin to perceive the world as you want to, as per your reaction. Okay? You start to paint the world as per your thoughts, processes. Trình độ rất là khá. This is a good state. He's beginning to see that. He's beginning to see that his perception of the world is actually being colored by his thinking. Ông bắt đầu ông thấy là cái nhìn của bên ngoài ông á, ông nhìn vào cái thế giới bên ngoài đó, nó đang bị những cái tư tưởng đó, nó thêm màu, thêm mè, thêm mắm, thêm muối. Có phải không? Yes. So that's why don't do anything. Yes. Next question.
I feel very blessed to have an opportunity like this year, like Chanqi. And because I have a goal for my rest of life, but I know I have a lot of obstacles to overcome, which is not easy. I have to do like a solve problem one at a time. Right now, I realize one thing. The pain is not as difficult as I thought. It turned out in a few points, like joints, but to my surprise, I find something. This side, the skin ripped off. At the beginning, I thought it's this friction, but I found that my foot grow a sharp bones inside. It started to try to break the skin from inside.
Right. Yes, because you fidget.
And this side is different. No sharp bone. This side has.
It's because you fidget when you sit there. When it hurt, you fidget. You fidget constantly.
Oh.
So your bones are rubbing through the skin. If you don't fidget, you wouldn't have any problems.
Oh, okay.
Your skin will not come off. The coming off is because of friction. The friction because you fidget.
Oh.
That's all. So you learn not to fidget, and then the skin will heal.
I feel numb here too, like no nerve system on that skin.
Mm-hmm. That's why you look around, you see everyone is going like this. Everyone.
I can do that.
because they're losing their they're becoming numb.
That's a reason to become numb easily.
Yeah, so that is not as bad. They're worried the skin is going to break. I can't promise you anything. If you keep on fidgeting like that, who knows what's going to happen? I see you fidget constantly, but that's your
fighting sleep.
No, you have some excess energy. Yes. Nè, ông nói ông ngồi, ông nó bị cái chân nó bong ra luôn. Tập cái xương, khám phá cái xương nó sắc quá, nó cào cái da nó bong ra. Thầy nói không phải cái xương nó nhọn, có nghĩa da nó bong. Da nó bong là tại vì ông cử quậy. Ông cử quậy nhiều quá. Ngồi mà ông cử quậy. Mỗi lần mà đau đớn, khó chịu nó ông cử quậy. Thành ra ông cử quậy như vậy. Thành ra khi cái xương nó cả cái da nó bong. Đừng có cử quậy, nó không bong cái gì đâu. Ok. Ông còn nói là cái bần tọa nó tê. Thầy nó đương nhiên tê rồi. Tại vì ngồi cả ngày, máu nó không chạy thì nó phải tê chứ. Thế nó tê như vậy thì ông nhìn qua cho ai cũng giơ tay chống chống sau lưng hết đó, để cho nó bớt tê. Là ai cũng sợ là da nó bể. Okay, anything else? Anyone else? Yes.
Trong thời gian qua, lúc mà đau quá thì thầy kêu là mình niệm Phật thì chú đó, thì trong lúc đó nhiều khi mình dùng hết sức, dùng cái trí nhớ mình này kia rồi để mình niệm Phật đó. Thì làm như lúc đó nó không được thanh tịnh rồi, con người nó làm như là nó thôi thúc rồi làm như vậy, là nó có đúng với cái tinh thần của thầy không?
He says that when it's very painful, he remembered my instruction that he could recite the Buddha's name or mantra to help overcome it. But when he does that, his mind is afflicted, and it's very very disturbed. It's not peaceful like when he was normally thinking of nothing, not reciting anything at all. His mind is more peaceful. But reciting is makes the mind more afflicted. Why? So, what's wrong? Roberta, what's wrong? Nó bài này ông lo lắng quá này. Lưu Trinh, sự怎么样，是想有什么问题呢？ Anyone, any of you, great meditators, great and wise people out there in the world, please help this man. He's fine. And then I tell him to teach him to recite the Buddha's name, and then he's all afflicted. He says, my mind is so cluttered because whenever I recite the Buddha's name. Now he's fine. And then you teach me to recite Buddha's name. Now my mind is cluttered. I'm afflicted. My mind is clouded. What to do? What's wrong?
How did he feel before he did that?
Hmm?
How did he feel before he started saying the Buddha's name?
He felt fine. He felt the head is clear.
Con có mấy lần chia sẻ với anh An này, sau những giờ thiền thì con khám phá ra là ảnh bị đau, cho nên nó dùng cái thì chú niệm Phật hoặc đếm hơi thở để ảnh vật lộn với cái đau đó, thành ra hai cái nó nhập một, nó quánh ảnh, cho nên sáng ra mặt mày phờ phạc đó, là coi như là ảnh gần như muốn bỏ cuộc luôn á. Cho nên con mới theo cái lời dạy của thầy hồi hôm là con nói ảnh là bây giờ bỏ hết đi, chỉ để ý trong đầu anh thôi, ngồi đó để cái gì nó xảy đến anh thì anh nói no. Đấy là ông thoát. không có theo nó. Theo nó thì một giờ sau anh thấy khỏe. Còn lúc đầu mà anh vừa trì chú niệm Phật đếm hơi thở rồi bị cái đau giật nên anh ra người phờ phạt á, con nghĩ anh sẽ bỏ cuộc luôn á. Nhưng mà con mỗi giờ như vậy thì sau đó ra con khuyên ảnh thì ảnh cái hai cái giờ tiếp đó ảnh bỏ trống theo thầy dạy là cái gì sẽ đến, cái ý nghĩ nó khởi lên không theo, cứ để ý vậy thôi rồi cái chuyện gì kệ nó. Thì anh nói ra anh thấy khỏe, anh không đánh lộn nữa, anh thấy khỏe.
So a person says he gave him a piece of advice. He says, based on my instructions, don't fight so much. Just let go. Whatever arises when you are in pain or when you, all those states arise, don't follow them. Just sit there. Don't grasp those thoughts. Because when you struggle like that, you recite the Buddha's name, recite the mantra, or count the breathing to fight. You're fighting, and at the end of the hour, it's so exhausting that you have no energy left. So you're disappointed, dejected, and you feel like giving up and quitting. But if you sit there and do nothing and don't fight, eventually it will clear up and you feel better. So that's what he did, and it went away. Okay? But it's still the problem. He says, how come I'm fine, I don't fight, and then why can't I recite the Buddha's name? If I sit there, don't do anything, I'm fine. But if I recite the Buddha's name, I have all kinds of problems. So what's wrong? Mình vẫn chưa trả lời vấn đề là ngồi đó thì không sao hết đó. Còn nếu như mà niệm Phật thì vẫn đủ vấn đề hết đó. Ok? Vẫn chưa trả lời xong cái chuyện đó. So what to do now, Xian Jie? Huh? You give people different conflicting instructions. Which instruction does he follow? Sit there, do nothing, or recite the Buddha's name?
Or is he going to just try something for a while and see how good?
Nó thử một thời gian rồi có thử, nếu không được thì sao, thì không sao hết đó. Okay? Anyone else? Yes. So people are suggesting that, you know, try it and then let it go and try and let it go, keep on trying. But the man is confused. You have no compassion whatsoever. The man is worried. Have you no compassion? Huh? He's worried. He says, you keep on giving conflicting instructions. Which one do you want me to do? Nothing or recite the Buddha's name? He wants to still recite. Quý vị không có cái lòng từ bi thì nào hết. Bác này bác ngồi không làm gì hết đó, thì nó khỏe. Còn bắt đầu mình niệm Phật với là tụng chú thì bắt đầu nó loạn sang ngầu hết. Đủ thứ cái phiền não trong đầu, mệt mỏi. Ok, cuối cùng mệt mỏi chịu không nổi nữa. Thì bây giờ làm cái gì? Okay. Cái sau lời dạy có sự xung đột hoài. Ấy. Yes. Con thấy không? Lúc mà mình tu thiền á, mình tu cho mình á, thì nó dễ lắm. Mà bắt đầu dạy nó phiền dễ sợ lắm. Tại mỗi người cảnh giới nó khác. You see, I'm trying to point out to you that when you meditate, you only have to deal with your own pathways, right? Your own states, your own experiences. When you teach chant, it's a totally different experience where now you have to deal with everyone's experience. So unless you know what you're doing, you cannot teach people chant. Anh quý vị thấy không? Mình thiền một mình thì không sao, tại mình thấy con đường mình nó hẹp lắm, cá nhân mình thôi. Còn khi mình dạy thiền rồi, nó đủ mỗi người nó có cái cảnh giới khác nhau. Thành ra mà nếu như cái gì mà không hướng dẫn họ được thì họ mù mờ, họ bị kẹt được. Okay. Yes, Xian Chie. So what do you do now? No worry about what?
Well, if he's having difficulty with it, just keep doing it and, see how it goes over time.
He talked to me privately. He talked about that, and I scolded him. I said, you should ask the same question again, because it's a common question, common problem with everyone. Hôm nay em hỏi thầy mắng ông một trận. Thầy nói là câu hỏi này tốt, nên ông nên hỏi cho mọi người, tại vấn đề là vấn đề chung cho mọi người, không có riêng của ông đâu. So that's why he asked the same question again. Let me give you the answer I gave him in private. Thầy cho bác ta cái trả lời như vậy. I told you to sit. And if you feel good when you meditate, fine. If you feel bad when you meditate, it should be fine too. Why is that you must meditate only when you feel good? And when things are not well, then you have doubts. Tại sao thầy dạy quý vị ngồi thiền á, sung sướng á, thì mới ngồi. Còn khi mà thầy dạy quý vị á, mà ngồi thiền bắt đầu niệm Phật một cái, cái đầu bắt đầu nó nặng, nó bắt đầu nó có lủng củng trong đầu á, thì quý vị nói như vậy thiền là thiền thật rồi. My instructions are not for you to only meditate when it feels good. Thầy đâu có nói cái vị thiền để mà sung sướng đâu. All I told you is you sit there and you meditate. And whatever you do, you aware of what's happening and do nothing. Thầy dạy cái vị ngồi đó, chỉ thiền thôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cái vị chỉ nhìn nó thôi. Cái vị không cần làm gì hết. So if it feels good, don't be attached. Nếu như mà ngồi đó mà thấy sung sướng, thì đừng có chụp nó, đừng có tham nó. And if you feel your head is heavy, you feel that it is so much worse than before. Quý vị thấy mà ngồi đó mà niệm Phật, bỗng nhiên thấy cái đầu nó nặng trĩu, thế nó nặng đề hơn lúc trước, nó khó nhọc hơn lúc trước. Okay. Continue to recite. Cứ tiếp tục mà niệm Phật thôi, không cần biết kể nữa. And this is a problem with the people who learn about meditation out there. Đây là vấn đề rất là thông thường cho tất cả mọi người đang tu thiền ở ngoài kia. That's why I asked him to ask a question in public again. And I thank you for asking it. And thầy biết cái vấn đề này là vấn đề rất là phổ thông, rất là thông thường. Thầy mới nhờ bác Tân An hỏi lại một lần nữa để cho quý vị thấy, chia sẻ cùng quý vị cái vấn đề một cái lỗi lầm lớn lao rất là thông thường khi mà những thiền sinh ngoài kia. Okay. You meditate, you expect it to be beneficial. Quý vị thiền mà mong cầu được cái lợi khi mà thiền. You want to feel good. Quý vị muốn thông sung sướng. You want to feel comfortable. Quý vị muốn thoải mái. And you rejecting the discomfort. Trong đó tâm cái vị đó, trong tâm cái vị này để trốn tránh những cái muốn trốn tránh những cái cảnh giới mà khó chịu. This is all of you. Tất cả mọi người đều như vậy hết. It's a sickness. Đó là một cái bệnh. Because why? Tại sao như vậy? Because your teachers are encouraging it. Tại vì các vị thầy dạy thiền đó khuyến khích quý vị như vậy. They tell you that you meditate, you should feel good. Họ dạy rằng nếu quý vị thiền thì sung sướng như sợ. Okay. So they encourage you to dwell on the good states. Then họ khuyến khích quý vị là những cảnh giới tốt đó, thì nên tìm cầu những cái đó. Whereas you're not supposed to get any bad states. Quý vị không thể nào gặp những cảnh giới xấu được. That's wrong instruction. Cái đó là sai. That's not meditation. Không phải là thiền. It's called greedy chan. Cái đó là cái tham thiền. Không phải là tham thọ đầu mà cái lòng tham lam. Thiền tham lam. I'm playing words in Vietnamese. I say greedy chan, which is sounds like in Vietnamese like chan hoa thổ. Okay? I'm playing words with words. Only the Vietnamese can appreciate it. You Americans cannot. You non-Vietnamese cannot. They use the word tham thiền, đó là tham lam thiền, như vậy là tham thọ đầu thiền. Okay? Học toàn cái pháp tham thiền, tham lam không ạ? You're learning about greedy chan. You're not learning about chan at all. Thì những cái vị đang học cái thiền của tham lam. Tôi không học gì về cái thiền hết đó. So the answer is that if you recite the Buddha's name and it feels bad or feels uncomfortable, keep at it. Who cares? Thành nên cái vị niệm Phật, muốn nhiên thấy cái tâm nó nặng trĩu, người nó khó chịu, cơ thể nó bãi hoại, cứ tiếp tục mà niệm, kể nó. That's all there is to it. Keep at it. Stop discriminating. Ngừng cái tâm phân biệt một tí đi. Okay? Is it clear? Con không thể nào dạy người ta thiền mà có thể cam đoan người ta sẽ thành công được. When you teach chan, there's no guarantee. You cannot give anyone any guarantee that they will succeed. No one can give you that guarantee. Không ai có thể cam đoan cái gì được cái đó hết. Okay? It's a journey. Đó là một cái quá trình du hành để quý vị khám phá. It's a journey of discovery. That's all there is to it. Khám phá discovery about yourself. Khám phá về của chúng ta. Okay? So it's very important for you. Especially when you help others and teach chan to others. It's no guarantee. Part of the process of discovery is to bear it and to wait. Just endure and wait until the storm blows over. Thành cái quá trình của thiền hành á, là nhiều khi mình gặp những cái cảnh giới mà không tốt, mình chỉ kiên nhẫn, mình chịu đựng, im lặng chịu đựng, nhẫn nại cho tới khi mà cái cơn gió, lốc, cái bão tố nó thổi qua rồi. Chừng đó thôi, mình chỉ cần làm như vậy. That's all you have to do. You have one single-minded goal. Có một chuyện làm thôi. You sit still through the time period. Ngồi đó mà nhẫn tất cả cho tới khi cái chuông nó rèn. That is extremely difficult to do. Nói nó rất giản dị, nhưng làm nó rất là cực kỳ khó. You endure it until the bell rings. Ngồi đó mà chịu đựng thôi cho tới khi cái chuông nó reo. We're not promising you anything. Thầy không hứa quý vị cái gì hết đó. I'm not promising that you understand. Thầy không hứa quý vị sẽ hiểu. I'm not promising that you overcome it. Thầy không hứa quý vị sẽ thành công. Yeah. I'm giving you a problem. Thầy cho ra bài quý vị. Just sit there and bear it. Survive until the bell rings. Ngồi đó mà chịu trận cho tới khi mà cái chuông nó rèn rồi. That's all there is to it. Why can't you do that? Mà tại sao làm được? Because you are constantly deliberating the merit and virtues of your chan practice. Tại sao quý vị làm được? Mà tại vì quý vị cứ ngồi đó mà cứ suy nghĩ, tính toán, đắn đo cái lời lộc của cái thiền hành mình ra sao? Tới đâu rồi? Có lời gì ngày hôm nay? Có lời gì không? Thiền tham không à? Suốt ngày thì tu cái thiền tham. So all day long, you come and you practice greedy chan. Including you. Có không vậy luôn đó. Thiền lợi ghê. Không ngờ ngày nay mình lè nhưng mình tiến bộ được như vậy. Lợi quá. Thiền tham con ơi. Đó là cái đó, bữa nào sẽ tẩu hóa nhập ma đó. Thầy phải sửa con từng ly từng tí. Nó cứ lệch hoài. Just like this man here. He says, I've been doing so great the last few weeks. Boy, this is incredible. I'm making leaps and progresses. And this is so wonderful. I can't believe. I'm so happy I quit my job and dedicate and give up everything to come here and get so much out of it. This is wonderful. My goodness, I have 10 more days, 9 more days. I can't wait. It's a greedy chant too, isn't it? I can't wait to tell my family. I can't wait to tell my friend. But wait until they hear about this. It's just, I got so much out of this time. This is incredible. I'm going to write it down, write a book about this. Lần này, năm này sao hay dễ sợ. Tới đây sao mà lần này, sao mà mình tu, kết quả lớn không thể tưởng được. Nó dồn dập, nó tới toàn chuyện tốt hay toàn chuyện tốt không. Mà ông thầy cũng dạy hay quá. Thế. Trời đất ơi, sao mà ông dạy dẫn đường lần này, làm sao mà đi lẹ không thể tưởng được. Lời không thể tưởng được, đại đại lời không. Thiền thất nó hay dễ sợ. Tham lắm. Kệ đó chứ. Nó xảy ra tại cái nhân duyên nó tới, nó xảy ra. Còn nó không xảy ra, mình cũng ngồi thiền như thường. Sáng mà mai thì thưa, big deal. It happens for a reason. If it happens, fine. Does it happen? Fine too. Don't be so petty. Đừng có nhỏ nhen như vậy. Bần tiện quá. Tu mà tham quá. You cultivate and you're so greedy. You cultivate and you make demands. What kind of cultivator are you? Huh? Tu mà cứ đòi hỏi hoài à. You don't appreciate, quý vị không thấy được cái tuyệt vời of the opportunity. Không thấy được cái tuyệt vời của cái cơ hội. Mà tới đó chỉ ngồi đó mà không làm cái gì hết. To be able to sit there and there's no expectations whatsoever. Chỉ làm thôi mà không có truy cầu một cái gì hết. When you first started coming here, when you first came here, did I tell you, if you don't succeed, I'm going to beat you up? Because I invested so much in you? Khi quý vị tới tham dự, thầy có nói cái gì đó, nếu mà không thành công, thầy sẽ đánh quý vị một trận cho biết. Tại vì thầy biết, bỏ đầu tư biết bao nhiêu vào quý vị rồi. Did I do that? You do that to yourself. Quý vị tự đặt cái bài như vậy chứ đâu có ai đặt cái bài làm như vậy đâu. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yes.
We have an online question. Shaha is wondering, she said that you're teaching her not to impose her will on others, but she feels to run her business, she needs to be able to control people and make things go smoothly the way and guide people, so she wants to know how to do that in that context.
Câu hỏi là thầy dạy thiền, thầy nói là mình không có quyền ép người khác, dùng cái sức của mình mà ép người khác. Điều trong việc cái phương diện người thế giới, thế gian Pháp á, mình làm có một cái hãng, cái công ty của mình á, mình không ép người khác làm sao mà chuyện nó xong bây giờ. Then impose your will. If it works for you, impose your will. I hope you make a lot more money. Thầy trả lời là cứ ép người ta đi. Thầy hy vọng cứ tiếp tục ép như vậy, ngày nào đó cô sẽ làm nhiều tiền hơn nữa. Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không?
Ví dụ như một bữa nào đó mình không khỏe, mình vô mình ngồi thiền với thầy, con người nó thấy bức xúc này kia, nó khó chịu, thì lúc đó là mình nên ra ngoài để mà mình relax chút xíu, mình trở vô lại.
Okay, he asking another question. I'm not done with his Shana's question yet. Đang gọi vấn đề khác, thầy chưa trả lời vấn đề câu hỏi vừa rồi xong. Okay. What does it mean to not impose your will on others? Mình không ép người ta nghĩa là sao? What does it mean? Anyone? Nếu không phải chuyện của mình thì mình đừng có ép. If it's not my concern, I don't impose. Exactly. Nếu không phải chuyện của mình thì mình không ép người ta được. So if it's your business, is it okay to impose on others? Nếu như cái công hãng của mình có quyền ép người khác không? Có thể mình phải uyển chuyển. Yes? If you don't impose your will, who is going to carry out your vision? Who is going to explain your vision? Nếu mình không ép người ta này, ai làm theo cái ý mình bây giờ? Your employee, your ye certainly have no vision. Nhân viên mình đâu có biết làm gì đâu. You are the one with the vision. Mình là người có cái nhãn quan xa lâu dài xa vời, nhân viên mà đâu có đó. If you don't explain it to them, you don't explain it to them, and you don't enforce it, impose it on them, how is it going to be done? Nếu không làm như vậy thì sao mà thành công được? How are you going to succeed if you don't communicate your vision and insist on things being done to meet the criteria which you feel are necessary to bring you there? You cannot take these instructions literally. Không thể nào mà mù quáng như vậy được. What does it mean not to impose your will on others? Mình không ép người ta nghĩa là sao? It means that you have utmost respect for the individual. Có nghĩa là quý vị rất tôn trọng cái cá nhân người khác. Utmost respect for others. That's why you will not impose your will on others. Vì vậy mà chúng ta không ép người khác. Okay? That's the basis of the word, of the phrase. Don't impose your will, meaning respect others. Respect their wishes. Respect their desires. Respect their stupidity. You have to respect it. Không ép có nghĩa là mình phải tôn trọng cái tự do người ta, cái ham muốn người ta, cái vô minh người ta, mình phải tôn trọng. Okay. All right. So there is a strike a balance between your vision and your respect for others. And mình làm việc á, in the real world, that's where wisdom comes in. Bởi vậy mới gọi là, lúc đó mới gọi là có trí huệ. Người có trí huệ sẽ biết dùng cái sự phiên, biết sự thăng bằng giữa cái nhìn của mình với sự tôn trọng của cá nhân người khác. The wisdom comes in. The fact you're able to balance between communicating your vision and bringing people along with you, and while at the same time respecting their individuality. That's wisdom. But if you say, I can't impose my will on others and let the things go bad, and then you have no wisdom whatsoever. Thì nếu quý vị nói là tại vì ông thầy dạy là phải tôn trọng cá nhân người khác, phải không ép người khác, thì có nghĩa là mình không thể ép người ta được bất cứ cái trường hợp nào, thì như vậy quý vị hoàn toàn không có một cái trí tuệ gì hết. Ok. So, work at it until you understand how to strike that balance. Thì này trả lời tóm tắc lại. Rồi nếu chưa hiểu thì phải từ từ sẽ hiểu được cái sự thăng bằng giữa mình hướng dẫn ta đi, lãnh đạo ta đi, với lại không ép người ta.
So leadership is also part of the wisdom development you're supposed to get from meditation. You become a good leader by striking a balance between leading people along towards your vision and at the same time respecting them enough so that you don't impose your will on them. And that's leadership. That's real good leadership.
Thành ra cái sự lãnh đạo, tài người lãnh đạo là sự thăng bằng ở đó. Mình hướng dẫn người ta đi, lãnh đạo người ta đi, và đồng thời không ép người ta.
And how do you strike a balance between leading people towards a goal and not imposing on others?
Làm sao mình có được cái sự thăng bằng đó, lãnh đạo người ta đi mà không ép người ta? How?
By persuasion, not by imposing your will on them.
Bằng cách là mình thuyết phục người ta, chứ không phải ép người ta. Right?
The great leaders are great communicators. Cái người mà lãnh đạo giỏi đó là những người giải thích rất là hay.
Okay? Because when they communicate a vision, they make the visions yours. Cái người lãnh đạo giỏi đó, ta nói cái ta diễn tả, ta phát biểu cái cách nhìn của họ, cái lý tưởng của họ đến cái trình độ mà quý vị tin đó luôn, nó trở thành cái lý tưởng của quý vị luôn. Cái đó là người lãnh đạo giỏi. Như vậy mình không ép nữa. When you succeed in convincing people of your ideals, then you no longer are imposing your will on others.
Okay, does it help?
It's wisdom. Đó là cái trí huệ. Okay.
All right. The second question that was asked is that, suppose you sit there, you meditate, and there's some days, there's some times where you're doing fine, and there's something, you hit a patch where it's so tiring, it is so sleepy, it's so uncomfortable. Is it better to stand up and go do something, get some rest, and come back after after things are settled a little bit? Câu hỏi là ngồi đó, ngồi thiền đó. Nhiều khi có nhiều cái lúc mà mình bỗng nhiên mình thấy mệt mỏi, buồn ngủ, tâm nó mông lung, mình thiền không được nữa. Thì chẳng thà mình đứng dậy, mình đi ra, mình nghỉ một thời gian, hay là mình rồi mình trở lại sau khi mà nó yên hơn một tí, mình có sức hơn một tí. Có nên làm như vậy không?
Should you or shouldn't you?
Xin chào.
No, you should keep going.
This man is sick. Cái ông này bệnh dễ sợ. I just told him, if it's good, fine. If it's bad, it's also fine. He's still discriminating between good and bad again. Bình hoạn quá. Thầy mới giảng xong á, là nếu ngồi cảnh giới tốt cũng được, cảnh giới xấu cũng được. Tại sao cứ tiếp tục phân biệt hoài vậy? This is just a reaction of this, you know, it's just like, you know, is it bad? Oh my God, I got to do something about it. Cảnh giới nó xấu, mình phải làm gì để mình chữa nó? Thì nói cách khác, mình nói cảnh giới tốt, mình nói, oh, khoái quá, thích quá. It is a sickness. It's not only to him, but only to so many people I know. When it feels good, you say, oh wow, this is great. I love this. This is why I spend the time and the money and the effort to come here and make so many sacrifices in my life to come here. This is fantastic. I knew it was worth it. And when it's bad, you say, oh my God, this is horrible. What am I doing here? I'm wasting my time. It ain't worth it. I don't need to torture myself. It's called what? Greedy China again. He's still sitting there discriminating, seeking good states and rejecting bad states. You can meditate and you can reach high levels, but you always will never escape this. Quý vị có thể công phu cao, có thể thiền rất lâu, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 20 kiếp nữa. Mà cái tâm nó tham lao như vậy không bao giờ thoát được đâu. You're such a greedy mind, you never get out of it. Because when you're with me, then things are fine. And you go to great heights. When I'm not around, these bad states arise. Guess what happens to you? You start cursing the master. The master, oh my God, I don't know what's wrong with me nowadays. I don't know what's wrong with your dharma nowadays. It was fine, you know, it was fine, it was beautiful until all these bad things happened to me. Theo thầy thì sung sướng dễ sợ. Theo thầy thì mọi chuyện nó xong suốt. Ông thầy có mặt một cái là cái chuyện không có gì nó xảy ra, nó ai cũng sợ, nó né quý vị đó. Mình thấy ông thầy quay lưng lại một cái là đủ thứ cái vấn đề nó xảy ra. Ngồi đó trách ông thầy là sao pháp thầy kỳ cục vậy. Yes. That's the proper attitude. That's the proper attitude. Okay. Nói là tôi ngồi, tôi buồn ngủ, tôi chấp nhận. Tôi nói tôi phải chịu khó, vấn đề tôi phải giải quyết, kệ nó xảy ra kệ nó. Thế nó đúng không? Tôi nói đúng, thầy nói đúng. Kệ nó xảy ra kệ nó. Okay. Struggle is good. Mình khó khăn, khổ sở là chuyện rất là tốt. If you meditate only because you feel good, then it's not meditation. Quý vị thiền tại vì quý vị thấy sung sướng, quý vị cái đó không phải là thiền. You might as well take cocaine or inhale some marijuana. Okay? It's a sure, much surer bet. Chẳng thà như vậy, quý vị bỏ tiền ra phi xì ke, không thuốc phiền, chắc chắn quý vị sẽ cũng sung sướng như vậy đó. That's it, no different. Không khác gì hết. Because both are just greed. Cả hai đều là tham hết. No different end results for you. Nó hoàn toàn không khác biệt gì hết. You're greedy for good feelings. I gotta feel good. I hate these bad feelings.
is so immature. Lớn già đầu nhưng mà còn con nít dễ sợ. Đòi đòi sướng thôi. Còn khổ là không chịu. Khổ là không dám. Khổ là sợ. So immature. You're seeking after good things only in your life. And you reject bad things. It's, oh, this is uncomfortable. Oh, you're bad. Go away, go away. I don't want to see you. Oh my God, please go away. I'm going to put a wall between you and me. I want to hear you. I don't want to see you. What is this? It's called hiding your head under the sand. Cái trốn, trốn trách trách nhiệm của mình. Grow up. It applies to all of you, to various degrees. Tất cả mọi người quý vị đều như vậy hết á. Some more immature than others. But you are all the same reaction. Go away, go away. My God, when is it going to stop? Huh? What is this? You're rejecting this. When is it going to stop? Here, you can't see? Here, that's what I'm doing. When is it going to stop? If you like that, never. You better believe it. Take it like a man. Women can't do that. I noticed by now. Why can't you take it? That's the foundation of chan. Cái đó là cái căn bản của cái thiền. You can't, you know, all these hardship is to teach one same lesson. Bear it. Shut up. Stop complaining. Bear it. Bài học sao? Bao nhiêu cực khổ này? Bao nhiêu đêm này? Bao nhiêu ngày? Bao nhiêu đêm để mà tu? Ok? Nhẫn thôi. Đừng có than phiền. Stop complaining. So boring. Oh, I can't stand this. What am I doing here? Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
Shana had a follow-up. She said she's not quite sure how to do that to guide people without imposing her will.
Because she has no wisdom yet. She needs to meditate a lot more. It's not my problem. I cannot run the business for her. I can only tell her the general principles. If she doesn't get it, meditate until she gets it. I cannot go into specifics because I cannot solve the problems for her. Okay? Don't be so cheap. She should be grateful. I'll show you the way and sit there and figure it out. I can't fix a problem for you. If I could, I would have meditated for you already. I'm on a roll. I started insulting people left and right now. Cô hỏi, hỏi là vậy chứ? Làm sao tôi con không biết làm sao mà lãnh đạo bây giờ? Tại vì con không biết là làm chừng nào cái sự khác biệt giữa mà hướng dẫn lãnh đạo với là với sự ép người ta. Dạng như không muốn bớt xả giấy. Thầy nói, ngừng lại. Thầy không thể nào giải quyết vấn đề cho cô được. Thầy chỉ giảng cô biết cái lý thuyết thôi. Nếu mà không hiểu cách làm, thầy ngồi đó mà thiền thêm đi. Chừng nào cho tới khi mình hiểu luôn. Chứ thầy không thể nào giải quyết cho cô được. Giống như thầy không thể nào thiền cho cô để mà phát trí huệ giùm cô được. Ừ? Thầy bắt đầu xin lỗi, tôi nói chắc thầy hơi quá lô rồi, bắt đầu gặp đụng là bắt đầu mở miệng là chửi không à. Anything else? That's right. All you have to do is bear it. And whether it's uncomfortable, the more uncomfortable, the better. Bà nói là nhiều khi cái chân ngồi đó, chân nó đau quá, bà chịu không nổi nữa. Bà muốn bỏ cuộc. Bà nói thôi, cuối cùng kệ mày, ngồi chịu trận đi. Tiếp tục chịu trận ngày này qua ngày khác đi. Thầy trả lời là đúng như vậy. Nó càng khó chừng nào, nó càng khổ chừng nào, nó càng tốt chừng đấy. The harder it is, the more unbearable it is, the better it is. It's a good thing. The most difficult thing in your assignment is to sit there and bear what is cannot be borne. Endure what cannot be endured. Cái việc khó nhất của cái thiền thất này là ngồi đó và nhẫn cái gì không thể nhẫn được, chịu cái gì không thể chịu được. Cái đó là thiền thất. That is chan right there. It has nothing to do with great states. Nó không có gì liên quan tới là quý vị thành công hay là tiến bộ hay là gì hết. Ấy. Chỉ ngồi đó mà nhẫn thôi. All you do is you sit there and you bear. Ngồi đó mà nhẫn thôi. Okay? Rẩn sủa bất cờ y rẩn đà. Đó là sự chán chì. You keep on trying. You keep on bearing it. That's all you do. Okay? Afterwards, you see why. You do it long enough like I did, then you understand why it's important to do that. Cái vì chỉ cần tin lời thầy đây, thầy đã từng làm biết bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu lần rồi, năm này qua năm nọ đã làm như vậy thôi. Sau này mới hiểu tại sao phải cần làm như vậy. Later, I understood why it's necessary to do that. That's right. You keep it up. Doesn't matter. Nó là niệm Phật thì nhiều khi niệm Phật ngon lành bụi nhiên nó biến mất. Nó không có niệm Phật nữa. Xong rồi nhớ sực lại cái niệm Phật tiếp xong rồi bụi nhiên nó biến mất. Không niệm Phật được nữa. Thế nó kệ đó. Okay? You don't understand. Quý vị không hiểu. There are a lot of secrets in chan training. Cái thiền tông nó có nhiều cái bí mật lắm. We're not explaining things to you. Chúng tôi không dạy cái gì, không giảng cái gì đâu. we're not going to explain to you, period. Chúng tôi không giảng cái biết là sao đâu. You have to discover it yourself. Quý vị phải tự thấy đấy. Be grateful that you are shown the way to get there. Quý vị phải biết ơn là được dạy cái phương pháp cho cái hoàn cảnh để có thể tới cái cảnh giới mà hiểu được. Cannot be explained to you. Không thể nào giảng cho quý vị được. Cannot be explained to you. You have to keep at it until you understand. Quý vị cứ tiếp tục làm thôi cho tới khi mình hiểu thôi. You have to keep at it until you understand. That's all. You bear it and bear it and bear some more. Cứ ngồi mà nhận thôi. Nhận thêm nữa, cứ nhận thêm nữa. Cần biết cái đó. Cái đó mới là trí huệ chân chính. That is true wisdom. Do you hear me? Quý vị nghe rõ ràng không? True wisdom only unfolds when you absolutely are not seeking it. Cái trí huệ chân chính nó chỉ nó lộ ra khi mà quý vị hoàn toàn không tìm cầu nữa. And there's one requirement for that to happen. Có một cái điều kiện để mà thấy được cái đó. You need to have faith in your teacher. Vì phải có cái lòng phát cái lòng tin với người thầy. If you sit there and you say, what if I place my faith in the wrong teacher? What's going to happen? Quý vị ngồi đó nói là lỡ tôi tin ông thầy sai thì sao? Tough luck. Ráng mà chịu. Dốt ráng mà chịu. You stupid, it's your problem. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? There's no guarantee in life. Không có gì mà có thể ai có thể cam đoan cái gì được cái gì hết. And you have to place your faith somewhere. Phải có đặt lòng tin chỗ nào đó. You know, people like Xian Qie in young age, he places his faith in his professors. Okay? Người trẻ như ông này đi học đại học á, thì đặt cái lòng tin mấy người giáo sư. Okay? That's all you have. So you place your faith until you find something else better. Right? So be it. But I tell you this, it's much worse than having no faith at all in anything, in anyone. Điều sự thật á, là quý vị biết không? Nếu như vì quý vị không hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai, cái đó nó quá tệ hại đấy. Nó quá tệ hại. You have no faith in anyone but yourself. It's the worst kind. That's the worst thing that happened to you. Trust me. Quý vị không tin bất cứ ai, chỉ tin tự tin mình thôi. Cái đó là một cái vô minh nhất mà quý vị có thể có đấy. Why is that? Tại sao như vậy? Let me spell it out for you. Để nói cho quý vị rõ này. I would rather believe in a stupid teacher than believing myself. Thầy, chẳng là thầy tin vào một cái người thầy mà thiếu sáng suốt hơn là tự tin mình. Why? Tại sao như vậy? Why? Why? Tại sao?
Dạ bởi vì đó, dù người thầy đó có cái điểm gì, nhưng mà trong những cái đó có những cũng có những cái hay để vừa học hỏi.
He may be wrong, but he also may have some good things. To believe in yourself is a dead end. Cái người mà chỉ tự tin thôi đó, là cái người sẽ không bao giờ thoát được. You only believe in yourself, you never get out. Never. Mahayana, in Mahayana, we teach you to go seek a good teacher. Thế trong Phật giáo Đại Thừa là dạy cái việc nên tìm, nên tầm sư. Đi cầu ông thầy, đi tìm ông thầy. And in the process, you have to change a lot of teachers. Trong cái quá trình đó, quý vị phải đổi nhiều thầy lắm. Okay? You have to change a lot of teachers. But until you find your next teacher, you have to place your faith on the current one. Đều trước khi mình gặp người thầy sau đó, quý vị phải đặt lòng tin vào người thầy mình đang có bây giờ. Why? Tại sao? Why? Why must you place your faith in your current teacher? Why? Yes.
Place your faith in yourself, it's going to be very hard to get past your ego, but it's just going to be reinforcing your own ego, I guess. Plus, the teacher can't really teach you at all, so you won't be giving the teacher a chance if you don't place your faith in them, maybe.
That's all we have to remember. Just place your faith in your teacher. It's not meant to be explained to you. There's a thousand reasons I can go, but I'm not going to elaborate on those. Okay? You don't believe me, why should I explain to you? Thì có thể do nêu ra 1000 lý do khác nhau thì quý vị nên cần tin thầy hơn là tin nên tự tin. Nhưng mà thầy sẽ không làm như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị không tin thầy thì thầy nói làm gì? Okay? This is not the worldly dharma. Cái này là cái pháp thế gian. You're placing your faith in your teacher who is a representative of the triple jewel. Cái vị đang đặt lòng tin vào một cái người mà chỉ đại diện cho tam bảo thôi. Tức khi cái vị tin người thầy đó là gián tiếp quý vị đang tin vào tam bảo. So when you place your faith in the one teacher, you actually are placing your faith in the triple jewel. The triple jewel will never let you down. Cái tam bảo nó không bao giờ phụ quý vị đâu. You have to be patient. Phải đợi. Đúng không? Mới gọi là lòng tin. That's called faith. Because you can wait for whatever long, for however long it takes until someone teaches you. That's faith. You have faith in the triple jewel so that when conditions ripen, the proper teacher will step forth, will teach you until you qualified to be taught, until you deserved to be taught. Wait for your turn. Mình đặt lòng tin vào Tam Bảo thì mình nếu có lòng tin thì mình biết kiên nhẫn mà đợi, đợi cho khi nào cái nhân duyên nó chín, nó đủ chín, cho khi mình đủ cái điều kiện, mình đủ cái căn cơ để được dạy thì mình sẽ được dạy. Mới gọi là lòng tin. On the other hand, he says, I'm not sure. This guy, he sounds pretty good. But then, a year later, I don't understand it at all. He's going the wrong way. Quý vị nghĩ tưởng tượng như coi, ngược lại, cái vị nói ông thầy này giỏi ghê, mình theo ông năm, mình học hỏi nhiều dễ sợ lắm. Bây giờ bỗng nhiên không hiểu được gì hết đó. Thôi ông thầy này dở quá, thôi, bỏ mình đi. So this guy is probably a bad teacher. Let's leave. This teacher doesn't make sense to me anymore. Let's quit. Ông thầy nào bây giờ nản mình hiểu nhé, thôi mình bỏ cuộc đi. Phí thời giờ cuộc đời mình. Let's not waste our lives. Sound familiar? Let's quit. Bỏ cuộc. You have no faith at all. Quý vị không có lòng tin gì hết. Ai mà dạy quý vị bây giờ? Who's going to teach you now? Think about it. Quý vị nghĩ lại chứ coi. Người ta đang dạy như vậy nè. Thì quý vị cứ định là bỏ cuộc. See, the teacher is working so hard to teach you. And then you say, no good. I don't trust you anymore. I quit. The next teacher looks at you and says, you quit it. I'm not going to teach you. I am not going to waste my time teaching you because you're a quitter. You are a deserter. You have no faith. You don't deserve to be taught. Ông thấy khác. Ông nhìn mình nói, té ra, nó bỏ cuộc kìa. See, they quit. She quits. He quits. Mình phí thời giờ dạy nó làm gì? Trước sau nó cũng sẽ bỏ cuộc. Dạy làm gì? Mình phí thời giờ mình làm gì? Why should I waste my time teaching you? Because I know you're going to quit anyway. Because I will bring you the point. Here's what happened. I'm your teacher. I bring you along fine because you can understand why I'm teaching you. But there's some point in time where you cannot understand it because of your ignorance. Is it my fault or your fault? And you blame me. See the problem? You blame me. You say, this guy is not making sense to me anymore. Quý vị nghe không? Ông thầy giảng cái gì được là tại vì quý vị hiểu được. Tới một quãng đường nào đó, quý vị không thể nào thấy được. Tại vì tại sao? Quý vị đang bị vô minh mà nó sao thấy được? Ông thầy đang trì vi tróc vài dạy quý vị. Xong quý vị nói, ông thầy này dạy dở, tôi không hiểu được gì hết, tôi chịu rồi. Lỗi ai vậy? Lỗi ông thầy là lỗi quý vị. Quý vị trách ông thầy. Rồi ngồi đó đắng đó, thấy rõ ràng ông thầy nói là trật. Then you sit there and you justify, you see? He's wrong. Clearly he's wrong. Why? Because look at how he teaches her, him. Look at how he teaches her. Tại sao cái mình nhìn nó, thấy không, rõ ràng ông sai, tại sao? Thấy ông dạy đứa đó không? Thấy ông đối xử kia không? He's not fair. Ông không có công bằng. He's unfilial. Ông bất hiếu. Right? You make excuses to justify your quitting. Cái vị viện đủ cớ để mà bỏ cuộc. There's nothing wrong with that. But the next teacher looks at you and says, good luck. I'm not going to waste my time on you. Cái tai hại duy nhất là ông thầy sau, ông nhìn mình nói, được cái thằng này, cái đứa bỏ cuộc, dạy làm gì. Nó tai hại như vậy đó. Những cái đứa bỏ cuộc là những đứa tai hại không thể tưởng được, là không ai thèm dạy họ nữa. The quitters are the one that are abandoned because no one teaches them anymore. They come up with all kinds of excuses why I should quit, why I should, you know, and so on. My teacher, I learned one lesson from my teacher. Một cái bài học mà thầy học từ từ sư phụ của thầy. You have to kill me. I will not quit. Thầy phải giết con đi. Con mới bỏ đi. Mày không bỏ thầy đi. Why do you think I call myself Dùng Hoa? Tại sao quý vị gọi? Tại quý vị biết tại sao thầy gọi từ gọi mình là Vĩnh Hóa không? Biết tại sao? Is it clear to you now? Is it clear now? I will always follow Master Sri Nuhua wherever he takes me. Even if he abandoned me, I still follow him. Mặc dù ân sư của thầy đó nhận thầy rồi vào xong bỏ thầy, thầy cũng theo như thế. I still follow him. He abandoned me. I still follow him. Ông bỏ thầy đó, thầy vẫn theo như thế. And here I am, yelling at you, insult at you, and you say, "Oh, I don't like you anymore. I thought you were a nice teacher." Nói bây giờ thầy đây thầy mắng quý vị một câu thôi á, chửi quý vị một trận thôi, quý vị nó giận, nổi giận nó ông thầy này bây giờ cộc cằn quá, không muốn học nữa, chán thầy quá, thầy sao kỳ cục quá. This teacher is so rude, so coarse. I don't want to learn from him anymore. How can a teacher be so coarse? Sao ông thầy mà có thể thô bạo như vậy được? Yes, question.
Vicky's asking what your name means. I guess maybe I'll also ask what is Master Xinhua's name mean? The meanings of both your names.
Yong meanings forever. Hua meaning that's Master Xinhua's name. I'm his forever. He has to kill me. I will not quit. I will not leave him. I follow him from a distance. Even if he doesn't call me a hunk, I still follow him. You get it? Hiểu chữ vĩnh không? Vĩnh là vô tận. Hóa là tiến hóa. Vô tận tiến hóa là ông tiến hóa đi đâu thầy đi theo này. Mặc dù ông không qua, ngài tiến hóa không gọi thầy là hằng, không gọi thầy là đệ tử nữa, thầy vẫn đi theo như thường. Try to shake me off. Đuổi thử thầy có đi được không?
Sao ông không đặt thầy chữ hằng thầy?
Ông đâu cho chữ hằng đâu. Chữ hằng của mình ông cho tôi, ai có quyền cho. Thầy vẫn theo như thường. Thầy cần chữ hằng mới theo hả? So the question is, how come your name is not Hung? I said, he didn't give it to me. Only he can give me Hung. Okay? You think I will only follow him unless he give me a Hung name? I just told you. I named myself Yung so that I don't care what you give me name. I still follow you. That's my chan repartee to him. Đó là cái câu đối của thầy đối với ngài Tiên Hóa đó. Thầy không cho con chữ hằng á, con là vĩnh. Thầy làm gì bây giờ? What are you going to do now? You know how strong Dũng is compared to Hẳn? Quý vị biết cái khác biệt giữa vĩnh với hằng là gì không? Yeah. Thầy thầy trả lời không? Không đâu có chuyện hàng của thầy đâu. Sư phụ cũng cho họ không cần. Vẫn đi học như thế. You don't give me a hung. I still learn from you anyway. I still follow you anyway. You don't give me a temple. I go, I have my own temple. I still learn from you. What do I care? Is it clear? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không?
You place your faith. And someday you'll be taught when you're ready. Place your faith in the triple jewel. Đặt lòng tin nơi cái tam bảo. Lúc mình nhân duyên nó chín, mình sẽ được dạy. That's all there is to it. Don't discriminate. Đừng có phân biệt. Don't demand results. Đừng có đòi. Đừng có đòi kết quả. Okay? Because I want to learn the great Dharma. Not the petty Dharma. Tại vì thầy muốn học cái đại pháp, thầy cũng muốn học cái tiểu pháp. The great Dharma is something you cannot see the benefits of. Cái đại pháp là cái pháp quý vị không thể nào thấy được cái lợi của nó. Mới gọi là đại pháp. It's so big and you cannot see. Nó lời đến cái độ quý vị không thể nào mường tượng được nó lớn chừng nào. Mới gọi là cái đại. Còn cái tiểu pháp quý vị thấy được cái lợi. See, the small dharma, when you see, oh, sitting there makes you feel good. Ngồi nó thấy sướng. Meditating makes me progress. Mình thiền, mình tiến bộ. You know? I follow him, I get a temple. Theo ổng được cái chùa. Okay? The master has a lot of rears. Now we eat so well at the temple. Thầy nói mình có nhiều cái xá lợi của Ngài. Hy ngỏ lời là nó bị ăn, cái chùa này ăn ngon dễ sợ lắm. See? You follow the master has all kinds of good food nowadays, right, Ruching? Huh? You notice that, Ruching? Our food is so good every single day now. This is horrible. Huh? That's her fault. But, see, it's small, kind of like a small benefit you're looking, you're chasing after. The great benefits that you cannot see is worth shooting for. It's always, you always so petty. You say, what's in it for me? It has to be beneficial for me. It has to be good for me. Okay, I've waited for you a day now, 2 weeks now, 3 months now. Oh my God, how much longer do I have to wait before I see some real benefits? I waited for years, I saw nothing. Several years, 10 years, I saw nothing. Thế đợi mấy năm trời, 7-8 năm trời, 10 năm trời, không thấy được cái gì hết á. Ngồi đợi tiếp. I waited. Okay. Tu cái đại pháp phải từng xả như vậy mới thấy được cái đại pháp. You want to practice the great Dharma, you have to let go of your pettiness. And you let go of your seeking mind. Bỏ cái tâm mà tham lam, tham cầu. Mới học được cái đại pháp. Make sense? And this is what makes Mahayana so difficult to teach. Bởi vậy, cái đại thừa nó khó dạy vì vậy đó. Because we refuse to sell you the benefits of Mahayana. Tại vì người thầy đại thừa đó không dạy cái vì cái lợi của cái đại thừa. No one's trying to prove anything to you. Không ai chứng minh gì, muốn chứng minh cái gì hết. Okay. Just cultivate, do that. Sẽ thấy. Just cultivate, you see. That's all there is to it. Don't demand to see. Don't demand. Just cultivate. Be grateful for the opportunity to cultivate the great Dharma. And will take care of itself. To biết ơn. Phải có cơ hội để mà tu cái đại pháp. Từ tự động nó sẽ mình chuyện xảy ra, nó tự động nó sẽ xảy ra, mình không cần phải tham gì hết. There's no need to be greedy. Không cần tham lam. There's no need to understand. Không cần hiểu. Okay? Just have faith. Đặt lòng tin thôi. And be grateful for the opportunity. Và biết ơn đã có cái cơ hội. Okay? Yes.
Master, I was wondering, is there any productive way to use anger? I've heard one teacher once saying that anger is just like an energy, so you can kind of direct it. Instead of it being harmful, just direct it towards something productive, redirect the energy. Particularly like in cultivation, like towards, say, your cultivation goal or your towards
direct your anger towards cultivation. How do you do that?
I don't know. That's my question. That's
no, your teacher. You read somewhere and said your teacher should direct your anger towards cultivation. I'm not quite sure I understand what it means.
I mean, I think the idea was that you try to tap into that energy without the particular anger, but like take it as a source of energy and sort of transform it.
Who taught you that?
I mean, I think it's from the Zen Center, but I think he was drawing it from a Tibetan maybe source. So I don't know.
Then ask the Dalai Lama. I don't know. Mình hỏi là có người thầy bên Nhật á, bên Zen á, dạy là nếu giận á, thì mình dùng cái lửa giận đó để mình hướng cái sức đó mình tu và tu hành. Thầy nói thầy không hiểu, không sao mà dùng cái lửa giận là cách nào. Thì ông này cũng không rõ nữa, ông này như là bên Zen bên kia hoặc là bên Tây Tạng, thì nói qua Tây Tạng mà hỏi thầy không biết. The person who gave you that instruction does not understand how to teach Chan. Does not understand how to teach. Cái người mà nói cái vị những cái lời khuyên cái vị lời dạy như vậy đó, cho cái vị lời dạy như vậy là cái người không hiểu dạy. I would say, Master, I have faith in you. But I think it's time for me to look for another master. Because you're speaking nonsense. Thầy cười, thầy đùa, thầy nói là nếu như mà như vậy thì thầy sẽ nói là bạch thầy, con cảm ơn thầy, nhưng đến lúc mà con phải kiếm thầy khác, tại thầy bắt đầu thầy dạy tầm bậy rồi. It's nonsense. Yes.
Well, so let's say when I do find myself getting angry, typically I direct the anger at myself. And then do you have any recommendation on how to deal with that?
Nói bây giờ cái khác đó, he come up with another question. He fabricates these things. Cái ông này ông chế đủ thứ hết đó. And he blames on his Zen teachers, I think. Ông chế rồi ông đổ lỗi mấy ông thầy ông ấy. Thì ông nói là bây giờ mỗi lần giận như vậy thì ông xoay cái lưỡi giận, ông từ giận mình. So what do you do when you are angry yourself? You cut off your fingers then? You cut off your pinky? Thầy hỏi, khi mà ông giận như vậy, con giận như vậy, con có lấy dao cắt cái ngón tay út của con không? You cut off your pinky or not? How do you express your anger towards yourself? Thầy hỏi ngược lại, khi mà con từ giận đấy, con làm cái gì? What do you do? Do you cut off your pinky? Con có tự cắt không? Cắt ngón tay không? Or you give Janice a hard time. Hoặc là con quay qua, con xỉa mùi dùi người khác. What do you do? You have to think. Oh my God. He's fabricating now. He's still thinking. He's come up with more things. He has to think of what he does. Thầy hỏi con làm gì, nó ngồi nó suy nghĩ. Nó đang chế, nó chế thêm chuyện. Yes? What have you come up with? What are you doing? How do you direct your anger at yourself? What do you do?
Well, you usually just try to let it go.
That's not direct your anger at yourself. What kind of nonsense is this? You said you directed the anger at yourself. What do you do?
Why do I direct my anger?
What do you do when you direct your anger at yourself? I need to do some research on the internet first. Can I get back to you on that tomorrow? Sorry, I have a PC right here. Just a moment. This is so good. This is good. Hey, it's beautiful. Well, I'm not researching, but I'm reading something that interests me. Can anyone help out this young man here? This confused young man here? He says, I'm angry. His teacher says, utilize the anger to cultivate. So what does he do? Now he believes it, so he says, I'm angry at myself. Can you help him out? Can you help him out, this confused young man here?
That's not exactly how, but
I can't find any direct answer on the internet. He says, I direct anger at myself. Is this Chan? And I don't think Google has an answer for that yet. Yes?
That's not exactly how I meant it. I mean, I wasn't deliberately getting angry at myself because I thought that that was how I should cultivate. It's just that my typical pattern is, like, the depressive pattern, depression is kind of anger turned inwards. So it's just like, that's my habit energy that sometimes I get angry at myself. I noticed that. It's not a deliberate thing. I was wondering how to deal with it.
That's not what you asked. Are you trying to backtrack? Are you trying to confuse me? I'm looking at, I'm researching on your question, and you gave me a different question. This is not right.
Sorry, maybe I
clear.
I certainly wasn't clear. I'm looking at the wrong thing now. Now what do I do? Look for another, do more, another query. What to do? Why do you have to do anything? A thought of anger. A thought of pleasure. A thought of greed. What do you do?
Nothing.
There's no answer. There's no need for an answer. Thế trả lời sao? Một tư tưởng giận. Một tư tưởng hờn, một tư tưởng tham. Ta làm gì bây giờ? Không làm gì hết. Đó là một tư tưởng thôi. Phải làm, tại sao phải làm cái gì? Tâm là tâm, cái thằng nhỏ nó tham lao, nó muốn hiểu. Hiểu làm cái gì? Bớt tham hiểu đi. Stop it. Should be less. Just cut out the greed to understand. There's nothing to understand. Nothing. Anger arises. So be it. It will go away by itself. Need to do anything. Giận, cứ tưởng giận nó nổi lên, kệ nó chứ. Từ từ nó cũng bỏ đi, nó ở lâu đâu, ở hoài được. Không cần làm gì hết. Yes. What's troubling you now, my child?
Angry and this. I have different something. Angry and this satisfaction factory, right? When angry comes, I tell myself, get rid of it, and somehow the mind doesn't immediately or change direction. But sometimes, like what happened before, I like complain somebody criticize me a lot. That's dissatisfaction. That's different from anger because I still can talk to those people. Still work together. Am I confusing?
No, I'm playing with my speakers.
Oh, okay.
Yeah, sorry.
Yeah. So
I multitask.
Like, just like I complain somebody, that's not my anger. That's just something dissatisfactory, something like that.
So, so what is the point?
Is that as dangerous as anger or no?
No. Just don't follow it.
Okay.
So, don't do anything.
You will die.
Let it go. Don't do anything. Okay? Anything else? All right. Then, we are coming to the end of the Dharma talk, and unless you have any other questions, we still have time now that you understand how to meditate. You still have 9 days, so let me clarify for you. Make sure you understand my point. I expect you to be enlightened in 9 days. Now you understand everything about chan. And you don't get enlightened in 9 days, don't come back. Tại bây giờ quý vị đã hiểu tất cả những cái lời giảng của thầy tối hôm nay rồi đó.
Quý vị hiểu được cái cách tu luyện thiền thất rồi đó. Nên quý vị còn 9 ngày nữa. 9 ngày nữa để mà đắc giác ngộ. Sau 9 ngày mà không giác ngộ được á, thì ráng mà chịu. Đừng có trở lại nữa. If you fail me, I didn't fail you. I explained everything I need to know. And you need to know to become enlightened. Quý vị đã biết tất cả để mà điều kiện để mà giác ngộ rồi. Thành ra không còn cái viện cớ nào để không giác ngộ. Do we understand each other? No more excuses for not becoming enlightened. Không còn lý do nào cái vị có thể viện cớ bào chữa là mình không thể giác ngộ được cái còn 9 ngày nữa. It's no more reasons. 9 days is plenty of time. 9 ngày là quá nhiều thời giờ. I will certify you. Con nói làm sao tôi biết là con biết là con giác ngộ. Con giác ngộ thầy chứng cho con. Okay? But 9 days. Work hard. Tu hành tinh tấn lên. Okay? What? Nine days is plenty of time. It's only because they don't know what to do. Now you know everything. Now you know everything there is to know about child. Okay? Because I heard all your questions the last 2.5 weeks. It's no more excuses. Tại cả 2 tuần rưỡi vừa rồi thì nghe hết tất cả những câu hỏi quý vị rồi. Now I feel confident. You understand everything there is. You know everything there is to know about child. Bây giờ quý vị nghe hết tất cả những cái hiểu tất cả về thiền này. Now it's time to go to work and become enlightened. Và đi làm việc để mà giác ngộ. Okay? Because I'm positioning myself. If in 9 days you don't become enlightened, it's not my fault. No guarantee. No guarantee. Okay. Any other question besides next year? You have 9 days. What are you talking about? What kind of cop out is this? You should go, okay, in 9 days I become enlightened. Maybe you have no faith in yourself. I just explained to you. Now I feel upset. You have no faith at all. Okay. See, Master? Yeah. These people, they don't get it. Okay, let's stand up and walk a little bit. In fact, the next sit is pretty short, so you can sit if you like. The next real one begins at 9:40. So you have 40 minutes. You can go sit right now or whatever, or you can go have some tea and discuss the price of tea in China or whatever, okay? I'll be back on 9:40. Okay? So don't say a master is slave driver. Master imposes his will on his students. I don't.